Trẻ trẻ ở bên ở ngoại quốc này mà tôi quen biết thì tôi cũng hay thường khuyên như vậy. Thì dù như là nó có những cái cơ quan nó lo về từ thiện hay xã hội của cái xứ mình ở đó, hoặc của Liên Hợp Quốc đó, ví dụ vậy á, thì dù nó hay cứu đói em bên Ethiopia hay là nó hay lo cho những cái trại tị nạn nào ở thế giới này, bất kể không phải là cứ của Việt Nam, thì dù những cái vụ động đất bên Nga cái gì, bất kể cái gì mình có thể làm thiện thì mình làm thiện, thì mỗi mỗi tháng thì dù vậy đó, mình ở bên Tây đi thì mình chỉ cần trích cái tiền lương mình ra 100 quan thôi, cứ một tháng nó dùng 100 đó thôi, bên này chỉ cỡ chừng 25 đồng thôi, và mình cứ dùng mình làm từ thiện, coi cũng giống như là bỏ vô một cái công băng, mà công băng có phúc đức cho mai sau, cho tương lai, cái đó để dành cho mình trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là để dành cho kiếp này. Thì mình thói thường mình nên như vậy đó, mình nên như vậy, đó là mình nên mỗi tháng mình đều mỗi làm như vậy. Còn nếu cái trường hợp là mình gặp những cái đột xuất mà cần làm thiện thì mình có thể làm thiện, và mỗi tháng mình kiểu như vậy thôi. Thì kể ra thì 25 đồng hay 100 đồng mình xài cái rupa.
Dạ.
Mình xài cái rupa.
Cô có gửi mỗi năm về Việt Nam. Dạ. Gửi đi cho chùa ai về,
thành ra bên kia mà dân nào mà thân cận với tôi thì tôi thường nhắc như vậy, tức là thường như thế á, thì như thế nó có cái bảo đảm cho mình nhiều lắm. Mình đời đời cũng mà sợ bị cái gì mà nói khác, thì tại bây giờ mình ra tay cứu tế thì trong cái mọi muôn cái đời sau mình luôn luôn được cứu tế, mình không bao giờ sợ gì hết. Cho nên mai mốt mình cũng tị nạn, tự nhiên mình được cứu tế một cách dễ dàng, đúng không? Mình được một cách dễ dàng ở đó là cũng nhiều khi nó nhờ đến cái phước đức của mình trong cái kiếp trước có làm rồi, trên kiếp này mới được hưởng cái quả. Bây giờ mình cứ tiếp tục. Thế thì khi mà mình lãnh thọ cái giới rồi đó, chẳng hạn khi nào chị ban đầu cũng vậy, thấy khớp lắm, có nhiều người ban đầu ở tại chùa thấy khớp dễ sợ lắm, ở xong ngày thấy bất bình, tại vì nó căng thẳng á. Nhưng mà thường giao sát rồi không có gì sợ đâu chị ơi. Rồi. Bên kia, bên Canada hoặc là bên Pháp thì kia một số mấy người ta thọ như cơm bữa vậy chị. Thọ hoài à, thọ mà còn sung thọ, nó thích thọ nữa, thọ quen cái gì cũng vậy đó. Thấy nó quen là thấy nhẹ nhàng. Đó. Khi mà thọ quen rồi thấy nó nhẹ nhàng mà thấy nó...
Thọ mà chồng con với mấy con nhà cười.
Thấy sao chị?
Cười, luôn toài hay á. Họ rất là đầy, nó hỏi con mấy chuyện nhỏ, con không nói gì.
Vậy tốt thì sao chị? Vậy không có phước lắm á. Chị biết sao? Tuy là cười á. Nhưng mà trong kinh có nói một câu vậy nè, giả sử nếu mà mình tụng kinh á mà bị người ta hủy báng, người ta cười chê mình á, đó, mà mình không có đang đúng á, tức là mình cũng không có bận tâm á, thì do nhờ như vậy nó mà bao nhiêu những cái ác duyên ác nghiệp của mình đời trước nó được tiêu hết. Thôi thì cứ niệm Phật thôi. Thế rồi bây giờ mình biết rồi. Bây giờ về vấn đề khai già, bây giờ mình nghe, vì cái này nó thiên về luật về giới, cho nên mình mới nghe những cái danh từ nó hơi đặc biệt. Nhưng mà mình tập nghe như vậy để cho chứng tỏ là mình người Phật tử gốc Phật, chứ không người Phật tử mình bao nhiêu năm trời đi chùa cũng có thọ băng trai giới, không có nghe cái danh từ gì về giới về luật, không biết gì hết trơn. Tại không bao giờ được nghe giảng, bao giờ được nghe kể đó, bao giờ được nói ù cả cạc biết gì, cho nên vẫn đốt vàng bạc để mà đem xuống địa ngục hay đem lên tịnh độ cho thân nhân xài vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ kỹ đi, là không có xài được nên đừng có mua mấy cái thứ đó, đừng có làm mấy thứ đó cho nó bẩn tâm.
Tôi thấy gì tôi không mua đó.
Ngay cho đến cả vấn đề thì dụ như là sơ điệp cũng vậy nữa đó. Sơ điệp cũng vậy, mình hiểu một câu về này, mình hiểu cái về này, Đức Phật có thiên thủ thiên nhãn mà. Đến Ngài Quan Âm bằng vậy cũng hộ chư Phật trong mười phương. Mà không lẽ Ngài đâu phải có một con mắt đâu mà thấy mình, Ngài có thiên nhãn mà cái gì mình làm ẩn kín trong đáy lòng của mình sâu xa, che đầy được mọi người mà không che đầy được Phật. Cho nên Phật thấy hết. Mà chính vì như vậy mình đâu cần phải kê tên mình ra Phật mới biết. Phật đâu có phải giống như là mơ hồ đến độ kê tên nhiều khi lộn xong. Tại vì có nhiều người tên trùng lắm, cho nên lỡ mỗi Phật tới vãng sanh không rước mình, rước cái bà cũng tên trùng hệt mình sao? Cho nên kê tên nó có sắc ăn đâu, phải không? Gọi cái tâm á, chứ còn thiếu gì, chẳng hạn giờ mình đề Nguyễn Văn Hùng, thiếu gì Nguyễn Văn Hùng, rồi khi mình làm phước mình cúng chùa Nguyễn Văn Hùng, cúng chùa 1000, cái mai mốt mình chết cái mình chưa chết, anh Nguyễn Văn Hùng tầm bậy nào đó anh chết cái anh được Đức Phật rước lên, anh cũng ngớ ngẩn nữa. Ở Đức Phật bảo hồi xưa anh cúng 1000 trong cái chùa, cho nên giờ được phước về các anh Hùng cũng ngớ ngẩn mà buồn cúng cái nào lộn tên sao. Cho nên mình không có cần, khi mà mình học Phật thâm sâu á, mình biết ngay đến cái việc sơ điệp nữa, không cần phải tuyên sớm, không cần phải nại tên mình ra Đức Phật mới chứng được đâu. Chỉ cần khi cái tâm của mình phát, thế là Đức Phật thấy và biết liền rồi. Như trong kinh Đức Phật nói vậy đó. Đó. Và thấy biết hết, và khi thấy biết hết thì tự nhiên mình được. Cho nên khi mà mình Phật tử mà đi chùa lâu năm rồi đó, thì mình học Phật rồi đó, thì mình thấy cái điều, mình càng bỏ cái danh mình đi á, thì cái phước của mình càng lớn. Chẳng hạn bây giờ mình ấn tống nó, ví dụ vậy ha, mình ấn tống kinh điển mà mình bắt phải đằng sau phải để tên mình. Đó. Thì khi mình bắt đề vô như vậy, tên mình mà đề vào trong kinh cho người ta lạy á, thì tự nhiên mình giảm cái phước đi. Mà hai nữa rằng là khi đó mình không phải là làm vì thiện, mà mình làm vì khoe danh. Mà lại thậm chí có nhiều người tham lam cho đến độ còn nói tôi chứ, bởi vì chứ tôi là không có tham danh gì đâu, thầy biết không? Cho nên tôi mà khi cúng chùa ấn tống là tôi để vô danh hết, là cho nên thấy vô danh biết tôi à. Cho nên còn tham, tại vì có nhiều người vô danh khác cũng được, cũng vơ vào hết á, đúng không? Tại vì có nhiều người ta để vô danh thiệt mà giờ bảo là thấy vô danh biết tôi. Tức là mình không tham mà là còn quá tham á. Thế thì khi mà mình biết như vậy đó, thì mọi cái vấn đề chẳng hạn như là như vậy đó, không cần. Có nhiều người vui lắm, kêu thấy báo không? Báo Khinh Anh hay là báo Viên Giác thì đó là chi chít những cái trang chữ để tên người nào cúng, cái gì người nào cúng. Mà trời ơi, họ lấy kính lúp, họ soi, họ đọc, thiếu tên họ là biên thư về chùa cử. Và sao tôi cúng 100 mà không thấy để đâu? Mà cúng 100 mà đánh lộn, bỏ hết số không, cúng 10 đồng là cử rồi. Biên tôi cúng 100 mà sao trong đó đánh 10 đồng? Vì sao là phải đăng lại? Mà nếu mà đánh lộn 3 số không thì làm thinh rồi. Thì không có thấy, biên thư phải đính chính mà rồi hết rồi. Mà chi? Mình cúng đâu phải để mình mua 100, đâu phải là mua cái tên trên cái báo, phải không? Mà là mình cố ý rằng là làm cái chuyện thiện. Cho nên khi Phật tử chân chính đó, thì phải hiểu biết như vậy. Còn nếu không kia là mình mua cái bỏ ra 100 để mua cái tên của mình ở trên cái tờ báo đó, hay là ở trên cái gì thôi đó. Thế cho nên khi mình biết là mình làm như vậy đó, thì phước của mình nó mạnh. Mà nếu mà mình ghi chép gì ra tùng lung khoe xanh là cúng được Phật, mà phải khắc tên được Phật, khắc tên mình ở tượng Phật đó, thì nó cũng mất đi cái phước à. Tại vì để đó cho người ta lạy, mà ông Phật đó là mang tên mình. Tức là thí dụ Đức Phật này Thích Ca Mâu Ni, còn Đức Phật này là Nguyễn Văn Tài, nó ví dụ như thế. Đức Phật kia là Nguyễn Văn Hùng, nó ví dụ như thế. Mà rồi người ta lạy à. Thì như thế thì mình cúng cho cha hay cho mẹ cũng bằng tâm mình thôi. Đâu cần mình phải nói ra rằng là tôi có cha mẹ tên như vậy Đức Phật mới biết. Mình bảo tôi cúng cho cha cho mẹ tôi, tự nhiên cái đó cái cảm ứng, cái nhân quả, mà cũng phải là Đức Phật lật sổ đi kiếm đâu. Mình đừng có hiểu lầm như vậy. Tức là bây giờ mình cúng chùa như vậy xong rồi Đức Phật mới đi kiếm cái ông đó để Đức Phật cho cái gì, không phải. Tức là nó là cái quả báo nó tự nhiên đó. Chứ không phải là Đức Phật cho đâu. Đức Phật cũng không có cho gì hết á, mà Đức Phật cũng không có đoạt gì hết á. Nghĩa là có Đức Phật không có cần phải, nghĩa là mình phải nói tên với Đức Phật, mà Đức Phật nhớ là má con đó là tên là như vậy đó. Mà Đức Phật đi kiếm nó không có đâu. Mà cái đó nó automatic à. Cho nên người Phật tử cứ hay bị như vậy. Bị như vậy mà đạo Phật nó đâm ra nó bị, nếu tuổi trẻ nó không biết đó. Tuổi trẻ nó lớn lên một tí đó, rồi nó ở gần ông bà nó đó, mà nó thấy ông bà nó về cái tư tưởng, về cái suy nghĩ về đạo Phật đó. Cái nó chê đạo Phật à. Cái nó nghĩ đạo Phật cái gì mà quái quá đó, mà có vẻ mê tín dị đoan, có vẻ không có văn minh tí nào hết trơn à. Đó. Có vẻ sợ sệt, có nó nghĩ như vậy đó. Thế nó chê, nó không có thấy có một cái tinh thần gì gọi là sáng sủa hết đó. Cho nên mình đừng có sợ rằng là Đức Phật không biết. Tại nếu mà mình sợ Đức Phật không biết thì mình chê Đức Phật quá đáng. Đức Phật giờ khe đó. Mà Đức Phật không biết sao? Mọi người biết chứ, mà mình thử nghĩ có hàng triệu người cầu đâu phải một mình mà hàng triệu người mà Đức Phật không có computer để mà đánh tên vào để chết Đức Phật, làm sao mà nhớ cho hết, mà đi mà nội mà Đức Phật tốn thì giờ mà đi thăm từng người như vậy đã chết Đức Phật rồi. cho nên mình phải hiểu rằng là hàng triệu người cầu thiên hữu sư cầu, nghĩa là thiên sư ứng đó, tức là mình phải hiểu là như vậy. Đức Phật có thần thông đến độ như vậy, ngàn chỗ cầu thì ngàn chỗ đều ứng nghiệm hết, là nó do những cái nhân quả tự nhiên chứ không phải là Đức Phật đi lùng đi cha rồi làm gì cho mình đâu. Cho nên mình cứ nhớ như thế. Thế thì cái người Phật tử khi tự nhiên, khi mà mình biết như vậy thì mình chỉ nghĩ có cái điều phải là mình hành thiện vì thiện, chứ không phải vì cái mua danh, mua tiếng, mua gì hết ạ. Đó. Mà cũng không có đòi hỏi gì hết ạ. Mình làm thiện là mình biết rằng là mình làm thiện tự nhiên mình được hưởng quả thiện. Còn bây giờ mình làm thiện đó, mà cái mục đích của mình chỉ là để được đăng tên trên báo, thì như vậy đó, thì mình được mục đích đó là xong rồi, hết phước rồi. Còn mình làm thiện đây không phải mục đích để đăng trên báo, mà mục đích là tôi làm thiện đây là vì đây là điều thiện, cho nên mọi người sẽ được hưởng cái thiện đó, và vì vậy tôi làm. Và nhờ như vậy, về sau mình được hưởng cái quả thiện. Có cái này, bao nhiêu mình đánh đổi lấy cái mà đăng tên nó rồi, thì hết rồi, không còn phước nữa. Có cái kia mình hồi hướng về cái phước báo cho mình trong tương lai. Đó. Thành ra mình mua cái gì mình được cái đó. Mình mua cái chỗ đăng tên thì mình chỉ được cái đăng tên thôi là hết rồi, mình không có cái phước báo gì nữa hết. Đó. Còn cái mà mình không ham cái đó là tại vì mình nhắm đến cái hồi hướng, đến cái khác. Mình chỉ hồi hướng đấy là tôi làm việc thiện vì đây là cái thiện, mà cái thiện thì ích lợi chung cho nhiều người, mà vì vậy tôi làm. Còn cái chuyện mà ai biết không biết không thành vấn đề, mà ai biết không thành vấn đề, Đức Phật biết mới quan trọng. Đó. Mà không cái gì sai được Đức Phật. Mà cái quan trọng nhất là cái thiện đó là Đức Phật cảm được hay không. Mà cái Đức Phật cảm được hay không cũng thật ra vẫn chưa quan trọng bằng cái là cái nhân đó nó có thành tựu được cái quả thiện, cái nhân đó nó có đủ để thành tựu quả hay không. Quan trọng nhất là cái nhân nó thành tựu được cái quả. Nếu cái nhân nó thành tựu được thì mình được cái quả là phước báo. Thế giờ mình nghe chữ khai già. Khai già dị đồng tức là cái thì giống, cái thì khác. Cái đồng một sự việc hoặc khai, hoặc già, hoặc khoan, hoặc nghiêm tùy theo mỗi bộ luật khác nhau. Về vấn đề thực, tức là vấn đề ăn, trong luật văn sao trích sau đây phân làm 3 loại. Cái loại thứ nhất thì là cái cách trì nó nghiêm khắc nhất. Cái loại thứ nhì là cách trì nghiêm khắc vừa vừa. Cái loại thứ ba là cái nghiêm khắc dễ nhất, để giúp cho người trì trai ai cũng có thể kham nổi theo cái sức của mình. Đó. Còn như bảy giới kia, pháp khai già nên nghiên cứu theo luật. Ở văn này lược bớt không đề cập đến, mà chỉ nói riêng cái trai thôi, chứ nói đến giới. Thế cái khai già thứ nhất trong tăng kỳ luật, là trong bộ luật tên là bộ luật tăng kỳ, nói là vào giờ đúng ngọ gọi là thời và phi thời, cũng là thời cũng là phi thời, tức là giao thừa, giao mùa, tức là đúng 12 giờ, sắp sửa 12 giờ, đúng 12 giờ nó là vừa là năm mới cũng vừa là năm cũ, tức là gọi là phút giao mùa. Thì đúng ngọ nó là phút giao mùa đó, là thời mà cũng là phi thời, cho nên nếu ăn cũng bị tội nhẹ. Mà khi mà nó cái phi thời nó quá trong một nháy mắt thôi, chớp mắt vậy thôi, thì nó thành tội nặng, thì nó thành là chính phạm, tức là phạm phi thời. À, hay là quá một cọng tóc, tức là như hồi nãy tôi đề cập mặt trời đứng bóng, người ta đo bằng mặt trời. Đó. Thì là chính phạm. Thế thì chính trung, ngay trung ngọ